là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai, mùng 2 tháng 12 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tỉnh Yên Bái triển khai 60 chương trình dự án phi chính phủ với tổng giá trị đầu tư lên gần 360 tỷ đồng. Yên Bái hoàn thành hơn 350 km đường giao thông nông thôn. Năm 2019, huyện Văn Chấn giải quyết việc làm mới cho hơn 4.000 lao động, ra quân ngày thứ Bảy cùng dân. Tiếp đó chương trình sẽ giới thiệu tấm gương ông Vũ Hữu Lê, người dành cả đời để sáng chế ra các sản phẩm máy móc giúp nông dân nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình chuyển tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, giai đoạn 2017-2019, tỉnh Yên Bái tiếp nhận và phê duyệt 60 chương trình dự án phi chính phủ nước ngoài, trong đó có 10 dự án trung ương thực hiện trên địa bàn. Các chương trình dự án có tổng giá trị đầu tư là trên 359 tỷ đồng do 13 tổ chức phi chính phủ nước ngoài tài trợ. Trong đó 33 chương trình dự án thuộc lĩnh vực phát triển kinh tế xã hội với tổng giá trị giải ngân trên 128 tỷ đồng, 5 chương trình dự án thuộc lĩnh vực y tế, giá trị giải ngân đạt trên 20 tỷ đồng, 10 chương trình dự án thuộc lĩnh vực giáo dục đào tạo, giá trị giải ngân đạt trên 20 tỷ đồng, 2 chương trình dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên môi trường, gần 2 tỷ đồng, còn lại là các chương trình dự án giải quyết các vấn đề xã hội được triển khai theo quy định của pháp luật.
Tổng vốn đầu tư thực hiện đề án phát triển giao thông nông thôn năm 2019 là trên 492 tỷ đồng, trong đó hơn 360 tỷ đồng là nguồn vốn của tỉnh, 68 tỷ đồng do các huyện huy động, còn lại là do nhân dân đóng góp. Từ nguồn vốn này, tỉnh Yên Bái đã kiên cố hóa được 354 km mặt đường giao thông nông thôn, mở mới trên 7 km đường đất và xây dựng 328 công trình thoát nước. Các công trình giao thông nông thôn được hoàn thành đã giúp người dân đi lại thuận tiện, giao thương, phát triển kinh tế, từng bước nâng cao đời sống. Từ nay đến hết năm 2019, các địa phương trong tỉnh sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông nông thôn được giao, đồng thời căn cứ vào kế hoạch giao trong năm 2020, lập danh mục dự kiến kinh phí trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, bố trí kinh phí thực hiện trong năm tới. Thưa quý vị và các bạn, đến nay phòng giao dịch ngân hàng chính sách xã hội huyện Văn Yên đã tạo điều kiện cho hàng ngàn đoàn viên, hội viên, phụ nữ, thanh niên, nông dân, cựu chiến binh vay vốn với tổng dư nợ đạt gần 500 tỷ đồng, chiếm trên 99% tổng dư nợ của ngân hàng. Trong đó hội phụ nữ quản lý gần 169 tỷ đồng, hội nông dân quản lý gần 127 tỷ đồng, hội cựu chiến binh quản lý gần 114 tỷ đồng, đoàn thanh niên quản lý trên 84 tỷ đồng. Với nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng chính sách xã hội, đoàn viên, hội viên thuộc các tổ chức hội đã phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, đầu tư phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hình thành các mô hình kinh tế phù hợp, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn huyện xuống còn 10,8% và tỷ lệ cận nghèo còn 10,4%.
Sản lượng kén tằm năm 2019 của huyện Trấn Yên đạt gần 640 tấn. Cùng với việc chăm sóc tốt 576 ha dâu hiện có, năm 2019, huyện đã trồng mới diện tích dâu bằng cây con theo chính sách hỗ trợ của tỉnh, gieo ươm hạt giống tại năm xã Hòa Cuông, Nga Quán, Hồng Ca, Quy Mông và xã Minh Tiến. Nhờ đó, nhân dân đã trồng mới được 176 ha, trong đó đã thực hiện chính sách hỗ trợ 80 ha.
Năm 2019, huyện Văn Chấn đã phối hợp với các ngành chức năng giải quyết việc làm mới cho trên 4.000 lao động, đạt 101% kế hoạch. Ngoài ra, huyện còn phối hợp với các công ty doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh, tổ chức dạy nghề cho trên 9.400 người, đạt gần 102% kế hoạch. Năm 2020, huyện Văn Chấn phấn đấu tạo việc làm cho trên 4.200 lao động, đào tạo nghề cho trên 3.500 lao động, qua đó nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 52%, phấn đấu giảm 4,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2020.
Huyện Yên Bình hiện có 951 người có công, trong đó thương binh 300 người, bệnh binh gần 140 người, 149 người bị nhiễm chất độc da cam. Năm 2019, tổng kinh phí chi trả trợ cấp cho các đối tượng là trên 20 tỷ đồng. Tiến hành rà soát làm nhà ở cho 50 đối tượng chính sách, đề nghị Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh giải quyết 9 hồ sơ mai táng cho đối tượng được hưởng trợ cấp, thanh niên xung phong, đồng thời phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện cấp 57 thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng. Trong thời gian tới, huyện Yên Bình sẽ tiến hành thẩm định hồ sơ người có công với cách mạng để làm căn cứ chi trả trợ cấp đúng người, đúng đối tượng, tiếp tục thẩm định danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế theo quy định, triển khai công tác làm nhà ở cho người có công theo kế hoạch đã được phê duyệt. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao ý thức của cộng đồng trong việc thay đổi hành vi, thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là các sản phẩm nhựa sử dụng một lần, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và bảo vệ sức khỏe con người, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã phường tăng cường tuyên truyền về phong trào nói không với rác thải nhựa, túi ni lông trong cán bộ công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn, hướng tới xây dựng một thành phố xanh, sạch, đẹp, văn minh, hiện đại. Phản ánh của cộng tác viên Lê Hương Thanh Nghị.
thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 50 ba sạch gắn với việc thực hiện nếp sống văn hóa văn minh đô thị. Hội Phụ nữ xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái đã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền lồng ghép trong các buổi họp thôn về tác hại của việc sử dụng các sản phẩm làm từ nhựa, túi ni lông đối với môi trường và sức khỏe của con người. Vận động hội viên và nhân dân tham gia trồng tuyến đường hoa tạo cảnh quan khu dân cư sáng xanh sạch đẹp, thực hiện thu gom xử lý rác thải đúng nơi quy định. Chị Lê Thanh Vân ở thôn Tiền Phong, xã Phúc Lộc, thành phố Yên Bái nói:
tình trạng sử dụng ni lông, túi xốp này, hộp nhựa rất là nhiều. Bản chất của những cái túi này là mất rất là nhiều thời gian mới có thể phân hủy được. Nhưng mà ý thức giữ gìn môi trường của ta, của người dân chúng ta thì vẫn còn chưa được ý thức cho lắm hết. Vì thế mà chúng em đã dựng lên một cái tiểu phẩm bảo vệ môi trường, từ đó truyền tải thông tin đến mọi người để cho mọi người có ý thức giữ gìn môi trường và hạn chế những cái rác thải nhựa để cho bảo vệ môi trường nó tốt hơn.
Nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, góp phần bảo vệ sức khỏe con người và hệ sinh thái, thành phố Yên Bái đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ công chức viên chức, người lao động và nhân dân, chung tay phòng chống rác thải nhựa, nói không với rác thải nhựa, túi ni lông. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể xây dựng các mô hình tình nguyện thu gom rác thải, vận động nhân dân hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy và thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường. Các cơ quan đơn vị sử dụng các dụng cụ thay thế như cốc thủy tinh, cốc sứ, phích, bình đựng nước dùng nhiều lần khi hội họp, tiếp khách, không sử dụng các sản phẩm nhựa. Các cấp, các ngành địa phương, các tổ chức doanh nghiệp và cộng đồng dân cư gắn các hoạt động với tổ chức các phong trào chống rác thải nhựa thường xuyên theo phương châm nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa, tiến đến nói không với rác thải nhựa, hướng tới xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp không ô nhiễm. Thực hiện sự chỉ đạo của thành phố Yên Bái gắn với triển khai duy trì tốt các mục tiêu về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, xã Dây Phiên đã cụ thể hóa nội dung chỉ đạo thành các hoạt động cụ thể sát với thực tiễn của địa phương. Xã đã thực hiện thay thế toàn bộ các sản phẩm như chai nhựa, cốc nhựa bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong các cuộc hội họp, hội nghị của Ủy ban Nhân dân.
Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Dây Phiên, thành phố Yên Bái cho biết:
thực hiện cái chủ trương của thành phố về cái phòng chống cái rác thải nhựa đối với xã Dưới Phiên thì tôi cũng triển khai ngay, nhưng mà trước hết là triển khai trong cán bộ đảng viên ngay tại cơ quan và đến các thôn. Trong thời gian vừa rồi là chúng tôi đã thực hiện ngay cái việc mà dùng nước uống đóng chai thủy tinh, thứ nhất là không có cái rác thải nhựa sa thải ra môi trường gây ô nhiễm môi trường. Cái thứ hai là nó cũng tiết kiệm được một phần nào ngân sách, bởi vì chúng tôi có thể dùng nước máy, dùng nước giếng khoan đun sôi lên đóng, không phải mua nước đóng chai sẵn để về như trước đây nữa. Tôi cho rằng đây là một chủ trương hết sức đúng đắn, thế và phù hợp với điều kiện thực tế trên địa bàn thành phố Yên Bái nói chung. Thì trong thời gian vừa rồi thì tất cả những hội nghị của Ủy ban dân xã đều dùng nước đóng chai thủy tinh, thế và chỉ đạo đến các chi hội đoàn thể, đặc biệt là chi hội phụ nữ có cái phát động cái chương trình 50 ba sạch, và hai nữa là phát động dùng những cái làn nhựa, không dùng túi ni lông khi đi mua hàng hóa ở các chợ và những cái điểm bán lẻ.
Để phong trào phòng chống rác thải nhựa lan tỏa sâu rộng, góp phần bảo vệ môi trường và hệ sinh thái, thời gian tới, thành phố Yên Bái đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền trong cộng đồng nhằm thay đổi hành vi, thói quen sử dụng các sản phẩm nhựa, nhất là các sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Thực hiện tốt phương châm nhà nhà hạn chế rác thải nhựa, người người phòng chống ô nhiễm rác thải nhựa, tiến đến nói không với rác thải nhựa, hướng tới xây dựng một môi trường xanh sạch đẹp không ô nhiễm, xây dựng thành phố Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh hiện đại.
Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị về biến đổi khí hậu COP25 diễn ra từ ngày 2 tháng 12 tại Madrid, Tây Ban Nha, trong bối cảnh người dân trên thế giới tiến hành nhiều cuộc biểu tình kêu gọi các chính phủ làm nhiều hơn để khống chế tình trạng trái đất nóng lên. Trong khi các nước đang phát triển kêu gọi các nước phát triển cần gánh vác trách nhiệm nhiều hơn. Tuy nhiên, đến thời điểm này, các nước bị chia rẽ về cách thức hiện thực hóa mục tiêu, trong đó Mỹ đã rút khỏi các cam kết trong thỏa thuận này. Trong khi đó, các nhà hoạt động đấu tranh vì môi trường, trong đó có thiếu nữ người Thụy Điển 16 tuổi, Thom Bok, dẫn đầu các cuộc tuần hành kêu gọi hành động vì môi trường. Lần này, nhà hoạt động nhỏ tuổi cũng sẽ tham gia hội nghị tại Tây Ban Nha, mang đến tiếng nói của thế hệ tương lai đối với việc bảo vệ trái đất.
Cuộc biểu tình ở khu mua sắm sầm uất Tiêm Sa Chủy diễn ra sau cuộc biểu hành của hàng trăm người đến lãnh sự quán Hoa Kỳ. Cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán hàng ngàn người biểu tình Hồng Kông vào hôm 1 tháng 12. Chiều Chủ nhật, cảnh sát đã bắt giữ nhiều người biểu tình khi đang chạy trốn về phía bến cảng. Tuy nhiên, đã có nhiều vụ đập phá và hôi của đã xảy ra tại khu vực buôn bán sầm uất. Cảnh sát trưởng Hồng Kông Tang Ping Quang: chúng ta không chấp nhận các hành động cướp của, chúng tôi sẽ ngăn cản các hành động bạo lực. Song trong một số trường hợp, chúng tôi sẽ có cách tiếp cận mềm mỏng hơn. Hồng Kông, một trung tâm tài chính lớn đã có được sự bình yên trong tuần qua kể từ cuộc bầu cử hội đồng quận vào Chủ nhật tuần trước, đã mang lại một chiến thắng áp đảo cho các ứng viên dân chủ. Người biểu tình kêu gọi bầu cử trực tiếp để lựa chọn trưởng đặc khu hành chính. Tuy nhiên, chính quyền Hồng Kông từ chối đưa ra thêm nhượng bộ. Một cuộc tuần hành lớn ủng hộ cho chiến dịch dự kiến diễn ra vào ngày 8 tháng 12 do nhóm mặt trận nhân quyền dân sự Hồng Kông tổ chức. Trước đó, hàng nghìn người đã tập trung và diễu hành trước lãnh sự quán Mỹ tại Hồng Kông để cảm ơn Tổng thống Mỹ vì ủng hộ cuộc đấu tranh của khu hành chính này.
Ngày 1 tháng 12, Quốc hội Iraq đã chấp thuận đơn từ chức của Thủ tướng Aden Abdul Mahdi trong bối cảnh các cuộc biểu tình chống chính phủ lan rộng khắp đất nước. Thủ tướng Mahdi đã thông báo ý định từ chức hôm 29 tháng 11. Theo hiến pháp Iraq, Tổng thống Baham Salih sẽ yêu cầu Quốc hội đề cử một thủ tướng mới thay thế ông Abdul Mahdi để thành lập chính phủ. Các cuộc biểu tình tại Iraq bùng phát hồi tháng 10, phản đối tỷ lệ thất nghiệp cao và các dịch vụ công yếu kém. 380 người đã thiệt mạng và 16.000 người khác bị thương trong các cuộc đụng độ với lực lượng an ninh. Người biểu tình cho rằng việc thủ tướng Mahdi từ chức vẫn chưa đủ và họ có kế hoạch tiếp tục các cuộc biểu tình, yêu cầu một cuộc bầu cử quốc hội mới và cải thiện các dịch vụ công.
Vụ tấn công bằng dao trên cầu London đã trở thành chủ đề chính cho cuộc bình luận trên truyền hình ngày 1 tháng 12. Mặc dù Thủ tướng đương nhiệm Boris Johnson và lãnh đạo công đảng đối lập Jeremy Corbyn đều không tham gia tranh luận, song tranh cãi kịch liệt vẫn xảy ra giữa hai đảng bảo thủ. Đại diện công đảng đã chỉ trích chính phủ về tình trạng an ninh đáng lo ngại hiện nay, trong khi đó đại diện đảng bảo thủ lại cho rằng trong thời gian công đảng lên nắm quyền đã sửa đổi luật cho phép thả sớm các tù nhân phạm tội. Trong một tuyên bố ngày 1 tháng 12, Thủ tướng Boris Johnson cho biết ông đã ra lệnh cho các cơ quan an ninh của Anh tăng cường giám sát tội phạm khủng bố được trả tự do sớm. Giới chức Anh đang giám sát khoảng 74 người từng ngồi tù vì tội khủng bố giống Usman Khan. Đối tượng đã tiến hành vụ đâm dao trên cầu London ngày 29 tháng 11 khiến 2 người thiệt mạng và 3 người bị thương trước khi bị cảnh sát bắn chết. Theo cảnh sát London, Khan bị kết tội khủng bố vào năm 2012 và nhận mức án 16 năm tù. Đến tháng 12 năm 2018, tên này được trả tự do trước thời hạn, nhưng cảnh sát vẫn tiếp tục giám sát hắn ở mức độ thấp.
Ngày 1 tháng 12, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 18 người khác bị thương trong một vụ tai nạn xe buýt du lịch ở khu vực phía bắc Tunisia. Theo Bộ Nội vụ Tunisia, chiếc xe bị mất lái rồi lao xuống khe núi. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe buýt chở 43 hành khách đang trong hành trình từ thủ đô Tunis tới một thành phố du lịch nổi tiếng giáp biên giới Algeria. Cũng trong ngày 1 tháng 12, ít nhất 19 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương sau khi một chiếc xe buýt chở khách lao xuống sông băng ở miền đông nam nước Nga. Theo giới chức địa phương, chiếc xe buýt đã lao từ một cây cầu xuống dòng sông băng ở vùng Zabaykalsky thuộc Siberia. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra. Theo đánh giá sơ bộ, lái xe bị mất lái do lốp xe bị nổ, phần hành khách bị kẹt trên xe và phải nhờ đến sự giải cứu của lực lượng cứu hộ từ bộ tình trạng khẩn cấp. Thưa quý vị và các bạn, vốn là kỹ sư chuyên ngành nghiên cứu chế tạo máy, từng được nhà nước cử sang học ở Liên Xô và có gần 20 năm làm giám đốc nhà máy cơ khí tỉnh Hoàng Liên Sơn. Đến khi về nghỉ hưu, ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà thành phố Yên Bái, vẫn dành phần lớn thời gian để nghiên cứu chế tạo nhiều loại máy móc thiết bị giúp nông dân từng bước cơ giới hóa trong sản xuất nông lâm nghiệp.
Mặc dù đã quá nửa đêm, nhưng ông Vũ Hữu Lê, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn cơ khí và xây lắp Hồng Hà thành phố Yên Bái, vẫn miệt mài với những bản vẽ. 85 tuổi, đôi tay không còn nhanh nhẹn, đôi mắt không còn được tinh anh. Nhưng ông vẫn quan tâm nghiên cứu và sáng chế ra nhiều máy móc để giúp nông dân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm. Tiêu chí được ông đặt ra là sáng chế những sản phẩm phục vụ nhu cầu nhỏ nhất của người nông dân, tận dụng những nguyên nhiên vật liệu từ cuộc sống, quan trọng nhất là dễ sử dụng, phù hợp với mọi nhận thức của người nông dân. Ông Lê cho biết.
Tôi cũng xuất thân từ nông dân. Thế nên tôi cũng thấu hiểu cái nỗi khổ của bà con nông dân trong lúc mà làm không có cơ giới hóa. Thế nên là chế tạo máy phục vụ cho nông dân ý, thì tôi để mấy tiêu chí. Một là phải bền này, thứ hai là rẻ này, thứ ba là dễ sử dụng này. Nhưng mà còn một cái tiêu chí nữa mà là bây giờ phải bán trả chịu, trả chậm. Bà con có vốn.
Sau 10 năm, ông Lê trở lại thăm hộ đầu tiên sử dụng chiếc máy ép miến do mình sáng chế. Đây là một trong những sản phẩm đầu tay và cũng đánh dấu sự đóng góp của ông vào sự hồi sinh làng nghề miến ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái. Ông Lê nói.
Trước kia phải nói họ làm máy miến ấy, thì họ ép thủ công cho nó và có những người họ định bỏ nghề họ không làm nữa. Tôi mượn cái máy về nhà, cho tôi trên cơ sở đó chế tạo thành một cái máy. Thành cái máy biến ép như bây giờ. Từ khi có máy biến đến giờ thì nó phát triển đến bây giờ. Theo tôi biết ở Giới Phiên có đến 60 hộ làm.
Ông Tăng Kế Tôn, thôn Ngòi Đong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái tự hào không chỉ gìn giữ mà còn phát triển được nghề truyền thống của cha ông. Nếu như trước đây với phương pháp thủ công, sản lượng miến không chỉ thấp, chất lượng miến không cao, sợi miến hay bị nát, không đều, thì nay nhờ được ông Lê tư vấn, ông Tôn đã mạnh dạn đầu tư mua máy ép sợi miến và sản xuất. Với thiết kế nhỏ gọn, di động, chiếc máy đã thay thế hầu hết các công đoạn của con người. Sợi miến đều, mịn, năng suất tăng từ 3 đến 5 lần so với trước. Ông Tôn cho biết thêm.
Trước nếu mà chưa làm máy thì nó chỉ làm vài chục cân thôi, 30-40 cân thôi. Bây giờ có cái máy này thì nó thực ra là nhà mình không có người nên mình chỉ làm tầm tạ thôi, còn những nhà người ta có người thì người ta làm nhiều hơn.
Thôn Ngòi Đong hiện có gần 70 hộ làm miến thì đều sử dụng máy ép miến do ông Lê sáng chế. Từ những thiết kế ban đầu, ông Lê dần cải tiến chiếc máy ép miến ngày càng hoàn thiện hơn. Nếu như sản phẩm ban đầu để sản xuất được phải phụ thuộc vào hoàn toàn nguồn điện thì chiếc máy ép miến đời mới nhất đã khắc phục được hạn chế đó. Ngoài ra, ông Lê còn bổ sung việc tích hợp bảng điều khiển để người dân dễ dàng sử dụng. Anh Trần Ngọc Tuấn, một trong những hộ làm miến lâu năm ở xã Giới Phiên nói.
Công tắc điện cái làm vật nó không như cái thủy lực kia. Lực kia nó lằng nhằng. Rồi lên xuống rồi là nó chỉ được cái là nhanh. Chứ còn nếu mà lúc mất điện cái là tịt. Là máy là cứ nằm chết tại chỗ. Không ra được hộp, không ra được mà hộ không ép được. Là bỏ. Cái này là cái lợi thế, nó mất điện cái là mình vẫn cay tay ép tay vợ kéo được phên, là mình vẫn ra được sợi miến, vẫn hỗ trợ cho mình cái nồi hồ đấy là không bị mất miến nữa. Nhưng cái máy thủy lực kia là mất, là chết, mất điện là vứt đi, là đổ ra cho lợn ăn, là cho gà ăn, chẳng làm gì. Thế nó lợi thế là cái máy này là lợi thế.
Cả cuộc đời gắn bó với nghề cơ khí là cái tuổi mà nhiều người lựa chọn nghỉ ngơi hưởng thụ tuổi già, thì ông Lê vẫn luôn miệt mài với việc nghiên cứu và sáng chế. Đến nay, ông đã có hàng chục sáng chế hữu ích phục vụ nông nghiệp như máy băm cành quế, máy chế biến tinh dầu quế, máy vò chè, máy cắt cỏ, máy chế biến tinh bột nghệ. Những chiếc máy này không chỉ nông dân Yên Bái ưa chuộng mà người dân các tỉnh Phú Thọ, Lào Cai, Sơn La, Cao Bằng, Nghệ An, Lâm Đồng cũng yêu thích bởi giá thành chỉ bằng 30-40% so với máy nhập khẩu. Những máy móc do ông Lê sáng chế không chỉ giúp người dân nâng cao năng suất lao động, tăng thu nhập mà còn giúp họ từng bước đưa cơ giới hóa và sản xuất. Bên cạnh đó, ông Lê cũng là một trong những cá nhân tích cực tham gia các hội thi khoa học kỹ thuật do tỉnh Yên Bái tổ chức và nhiều lần đạt giải cao. Nhiều sản phẩm được chứng nhận là sản phẩm nông thôn mới tiêu biểu các tỉnh khu vực phía Bắc. Đánh giá những đóng góp của ông Lê, ông Nguyễn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật tỉnh Yên Bái cho biết.
Cụ Vũ Hữu Lê, mặc dù tuổi rất cao nhưng mà cụ có một ý nghĩ rất là trẻ trung mà rất là mang hơi thở của cuộc sống thời đại. Đó là cụ nói nhiều lần, cụ nói là bây giờ mọi lúc mọi nơi, mọi chỗ người ta đều cách mạng 4.0, mình không thể tụt hậu được. Vì vậy cụ rất say mê trong cái vấn đề là nghiên cứu, tìm tòi để sáng tạo những các cái sản phẩm để phục vụ sản xuất, và đặc biệt là cái giá về các cái máy móc của cụ sản xuất ý, thì nó rất phù hợp với lại thực tiễn của cuộc sống lao động sản xuất của bà con, đặc biệt là nông dân, và gắn liền với lại việc chế biến sản phẩm mà địa phương đã từng.
85 tuổi, người kỹ sư già Vũ Hữu Lê vẫn hăng say với từng bản vẽ. Với ông, mỗi sáng chế được hoàn thiện đó là niềm vui, niềm tự hào. Ông Lê khẳng định sẽ còn sáng chế khi còn sức khỏe, và quan điểm lấy dân làm gốc, làm nguồn cảm hứng sáng tạo sẽ tiếp thêm động lực để ông tiếp tục nuôi dưỡng những ý tưởng sáng chế ra nhiều sản phẩm hữu ích.
Tiếp theo chương trình chiều nay, mời quý vị và các bạn đến với những thông tin thể thao đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, tại SEA Games 30, U22 Việt Nam tiếp tục có được chiến thắng trước đối thủ Indonesia để mở toang cánh cửa vào bán kết. U22 Việt Nam dù tung ra đội hình mạnh nhất vẫn vấp phải sự bế tắc trước lối chơi khó chịu của U22 Indonesia. Phút thứ 23, thủ môn Tiến Dũng không bắt dính và tiền vệ Sunny áp sát kịp thời đánh đầu tung lưới, đem về bàn mở tỷ số cho U22 Indonesia. Bước sang hiệp 2, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định thay đổi người, và ở phút thứ 64, từ quả đá phạt góc bên cánh trái của Hùng Dũng, Thành Trung có pha đánh đầu hiểm hóc gỡ hòa 1-1. Tưởng như trong thế trận bế tắc, U22 Việt Nam sẽ phải rời sân với tỷ số hòa, thì đúng phút thứ 91, tiền vệ Hoàng Đức đã tung ra cú nã Đại Bác tuyệt đẹp, ấn định chiến thắng 2-1 cho U22 Việt Nam. Dù khá vất vả mới có thể đả bại được đối thủ khó chịu nhất bảng B như U22 Indo, nhưng việc có được 3 điểm đã tiếp thêm sự tự tin rất lớn cho U22 Việt Nam. Chuyển sang các tin tức thể thao quốc tế. Tại ngoài ngay áp đảo trước đối thủ Norwich trong phần lớn thời gian thi đấu, nhưng Arsenal chỉ có thể ra về với một điểm. Arsenal bất ngờ phải nhận bàn thua khi cú sút của Pukki chạm người Mustafi đổi hướng đi vào lưới. Nhưng may mắn đã đứng về phía Arsenal khi cú sút phạt đền không thành công của Aubameyang được thực hiện lại sau khi trọng tài tham khảo và ở cơ hội thứ hai thì tiền đạo người Gabon đã không bỏ lỡ. Dẫu vậy thì niềm vui cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi một lần nữa lưới của đội khách cũng rung lên trước khi hợp một khép lại. Phải đến hiệp 2, nhờ sự tỏa sáng của Aubameyang, Arsenal mới có được trận hòa 2-2 trong trận đấu ra mắt huấn luyện viên tạm quyền Ferdinand Jobber. Cũng có 4 bàn thắng chia đều cho hai đội là kết quả của cuộc đối đầu giữa MU và Aston Villa thuộc vòng 14 ngoại hạng Anh trên sân Old Trafford. Đội khách sớm mở tỷ số ngay phút thứ 11 với cú sút ngẫu hứng nhưng cũng đủ đầy hiểm hóc của Jack Grealish. Nỗ lực của MU đã được đền đáp ở cuối hiệp 1 khi Rashford đánh đầu đập cột dọc đưa bóng chạm vào người thủ môn Heaton đưa vào lưới. Hiệp 2 diễn ra hấp dẫn hơn khi cả hai đội ra vào thế trận đôi công đầy tốc độ. Lần này thì MU đã vượt lên dẫn trước với cú đánh đầu cận thành của Lindelof sau nỗ lực phá bóng của Wesley bên phía Aston Villa ở phút thứ 64. Nhưng niềm vui đó chẳng kéo dài được bao lâu khi chỉ 2 phút sau, Torine Ming đã bắt vô lê nhanh trong vòng cấm để một lần nữa đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát. Sớm mất lợi thế, MU tiếp tục dồn lên tấn công nhưng các cơ hội của họ đều trôi qua và trận đấu khép lại với kết quả 2-2 chung cuộc. Tiếp tục với diễn biến trận cầu tâm điểm La Liga, bàn thắng duy nhất của Messi đã giúp Barca có chiến thắng tối thiểu ngay trên sân của Atletico Madrid. Hiệp 1 không có bàn thắng nào được ghi, sang hiệp 2 thế trận vẫn diễn ra hết sức căng thẳng khi cả hai đội liên tục có những pha ăn miếng trả miếng. Và vào thời điểm rất cần một ngôi sao tỏa sáng như thế này, Messi đã lên tiếng. Phút thứ 86, pha phối hợp 1-2 đơn giản nhưng vô cùng nhuần nhuyễn giữa Messi và Suarez được kết thúc bằng cú cớ lòng sở trường của Messi, mang đến bàn mở tỷ số cho Barca. Những phút còn lại, Atletico không thể tìm kiếm bàn gỡ và đành chấp nhận thất bại 0-1 ngay trên sân nhà trước Barca. Chiến thắng giúp Messi và các đồng đội giành lại vị trí đầu bảng từ tay câu lạc bộ Real.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình tại tỉnh Yên Bái thông báo chương trình bán hàng đặc biệt nhân sự kiện Honda Việt Nam ra mắt sản phẩm mới Winner 150 phân khối và chào đón năm mới 2020. Tặng tiền mặt và nhiều quà tặng khi khách hàng mua xe máy tại xe máy Hòa Bình, tặng phí trước bạ đối với xe Winner và nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm chính hiệu Honda hoặc lò vi sóng cao cấp Media. Winner 150 phân khối uy lực đẳng cấp thu hút mọi ánh nhìn, hỗ trợ phí trước bạ và nhiều quà tặng tổng trị giá lên tới 3.900.000 đồng. Chỉ có tại xe máy Hòa Bình, hỗ trợ trả góp thủ tục đơn giản không cần thế chấp, chỉ cần trả trước 10% khách hàng đã có chiếc xe mơ ước. Chương trình bốc thăm may mắn tổng trị giá lên đến 169 triệu đồng với nhiều giải thưởng giá trị như xe máy Honda RSX, tủ lạnh cao cấp và máy giặt thông minh. Chương trình được thực hiện tại tất cả 8 cửa hàng xe máy Hòa Bình, thời gian từ ngày 10 tháng 11 đến ngày 31 tháng 12 năm 2019. Chương trình ngập tràn quà niềm vui lan tỏa của Honda Việt Nam áp dụng cho khách hàng mua xe có cơ hội quay số trúng thưởng giải đặc biệt, xe ô tô Honda HR-V và hàng ngàn xe máy khác. Sản phẩm xe máy Hòa Bình được cung cấp bởi Honda Việt Nam với các sản phẩm phù hợp với mọi lứa tuổi, hợp thời trang, kiểu dáng đẹp, màu sắc sống động, chế độ bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn của nhà máy. Hệ thống các cửa hàng với trang thiết bị hiện đại, dịch vụ bảo dưỡng sửa chữa, chăm sóc khách hàng tận tình, phụ tùng giàu nhất chính hiệu, đảm bảo chất lượng, tất cả vì sự an toàn của quý khách. Mọi chi tiết xin liên hệ cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-659. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-854-354. Cửa hàng xe máy Yamaha, tổ 2, phường Nguyễn Thọc, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-865-550. Cửa hàng xe máy SYM, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái, điện thoại 02163-863-869. Cửa hàng xe máy Văn Yên, tổ 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-836-959. Cửa hàng xe máy Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163-884-789. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, ngã ba Bạc Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái, điện thoại 02163 0973 873 668.
Ôi mang đâu rồi, đang lúc quan trọng, siêu ưu đãi mới đây, data ra hơi, không cần lo ngại, tìm wifi hoài, ta đây vẫn lướt mạng bất kể đêm ngày.
Cả tuần được vào mạng siêu tốc, đã đến lúc say good time wifi. Nào mình cùng cầm điện thoại lên đăng ký, dung lượng lớn giá cũng rất yêu thương. 15k sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30k sẽ được, 7GB dùng trong 7 ngày. 15k sẽ có ngày, 3GB trong 3 ngày, 30k sẽ được, 7GB dùng trong 7 ngày.
Đăng ký ngày siêu ưu đãi data của Viettel, ST15k, 15.000 có 3GB dùng trong 3 ngày, ST30k, 30.000 có 7GB dùng trong 7 ngày. Bấm gọi sao 098 sao 3 thăng hoặc sao 098 sao 7 thăng. Thoải mái data chỉ 15k.
Thông báo tuyển dụng. Để đáp ứng yêu cầu mở rộng và nâng cao chất lượng các chương trình phục vụ khán thính giả, Đài Phát thanh và Truyền hình Yên Bái thông báo tuyển dụng cộng tác viên dẫn chương trình phát thanh, chương trình truyền hình cụ thể như sau. Số lượng chỉ tiêu tuyển dụng: nam 1 chỉ tiêu, nữ 1 chỉ tiêu. Tiêu chuẩn: tuổi từ 18 đến 25, có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Yên Bái, những người chưa có việc làm hoặc đang làm việc tại các cơ quan đơn vị trong tỉnh, đã tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, ưu tiên những người đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng lĩnh vực phát thanh truyền hình. Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói rõ ràng, truyền cảm, phát âm chuẩn, không nói ngọng, nói lắp, không bị khuyết tật, có khả năng đọc, dẫn các chương trình truyền hình chính luận. Yêu cầu dự tuyển gồm: sơ yếu lý lịch có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc cơ quan quản lý, 2 ảnh 4x6. Các ứng viên dự tuyển có thể đăng ký trực tiếp với bộ phận thường trực Phòng Tổ chức Hành chính Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trong giờ hành chính. Điện thoại liên hệ 02163852491 hoặc 0914386477, Bà Giang, trưởng phòng biên tập. Thời gian nhận đăng ký từ ngày 1 tháng 12 đến hết ngày 10 tháng 12 năm 2019. Thời gian xét tuyển 8 giờ sáng ngày 14 tháng 12 năm 2019.
Mỗi năm thế giới thải ra khoảng 300 triệu tấn rác thải nhựa, tương đương với trọng lượng của toàn bộ dân số toàn cầu.
Là một trong năm quốc gia xả rác thải nhựa nhiều nhất thế giới, mỗi năm Việt Nam xả 1,8 triệu tấn ra môi trường. Bình quân, mỗi gia đình sử dụng khoảng 1 kg túi ni lông một tháng.
Một chiếc túi ni lông chỉ mất 5 giây để sản xuất và chỉ cần 1 giây để vứt bỏ, song phải từ 500 đến 1.000 năm mới phân hủy được.
Chất thải nhựa, kể cả được thu gom, đưa đi chôn lấp lẫn vào đất, vẫn tồn tại hàng trăm năm.
Rác thải nhựa cũng đang được coi là tử thần của các loài sinh vật biển, khi mỗi năm 1,5 triệu động vật trên đại dương chết vì ngộ độc chất thải nhựa.
Rác thải nhựa đang hàng ngày, hàng giờ tác động tiêu cực đến hệ sinh thái, môi trường sống, sức khỏe con người và sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia.
Dùng một lần, hệ lụy nghìn năm. Vì vậy, hãy nói không với túi ni lông và rác thải nhựa.
Hãy thay đổi hành vi, thói quen sử dụng túi ni lông, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần ngay hôm nay và ngay bây giờ. Vì một Việt Nam xanh, vì trái đất xanh.
Quý vị và bạn thân mến, thời gian còn lại của chương trình hôm nay là những thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm mùng 2 ngày mùng 3 tháng 12 năm 2019, khu vực phía Tây, mây thay đổi không mưa, sáng có sương mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ, trời rét vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 18-20 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 15-17 độ, nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 11-13 độ. Khu vực phía Đông, mây thay đổi, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng có mù nhẹ rải rác, ngày trời nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ cao nhất 20-22 độ, nhiệt độ thấp nhất 14-16 độ. Thành phố Yên Bái, mây thay đổi không mưa, sáng có mù nhẹ, ngày trời nắng, trời rét, nhiệt độ cao nhất 20-21 độ, nhiệt độ thấp nhất 15-16 độ.
Chương trình phát thanh chiều nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.